Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 29 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhận định về các biến cố của giáo hội trong năm qua khi tiếp kiến giáo triều Roma hôm thứ năm ngày 22 tháng 12. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Lễ Giáng sinh tại một giáo điểm truyền giáo vùng cao. Một giáo điểm truyền giáo miền Sơn Cước ở Huế mừng đại lễ Giáng sinh cùng với anh chị em lương dân, các công nhân xa quê và những sinh viên thực tập đang sống và làm việc trong địa bàn. Ngay trong những tuần đầu tiên của mùa giọng, Linh Mục Phêrô Nguyễn Đại, phụ trách giáo xứ Bình Điền, đã cùng với giáo dân hoạch định các chương trình mừng lễ Chúa Giáng sinh, giúp các tín hữu được thập phần sốt sắng, và tìm những phương cách để cho anh chị em lương dân, anh em dân tộc thiểu số, những công nhân thuộc Tổng Công ty Thủy Điện Sông Đà và các sinh viên thực tập, khi đến tham dự đêm Giáng sinh, được chung hưởng niềm vui trọn vẹn, cũng như hiểu biết thêm về đức tin Công giáo. Từ lúc 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12, giáo dân đã rải rác từ các nẻo đường cả những người già, người bệnh. Họ đi bộ từ khi sáng sớm cho đến trưa mới đến thính đường để tham dự. Ở giáo xứ này, việc trọ lại qua đêm để ngày mai dự thánh lễ Chúa Nhật là chuyện thường. Có một vợ chồng người dân tộc Vân Kiều, tuần nào cũng vậy, chẳng quản mưa rét, vượt qua 40 cây số đường đèo núi hiểm trở bằng một chiếc xe đạp thô sơ cũ kỹ. Họ mang con nhỏ đi theo để dự lễ và học giáo lý. Bình Điền là một trong các giáo xứ miền núi thuộc Tổng giáo phận Huế. Cái dễ thương của giáo xứ này là đến bữa ăn, chẳng kể hạng người nào, cha xứ và các tín hữu cùng quây quần quanh một mâm cơm đạm bạc. Buổi canh thức được diễn ra lúc 7 giờ tối, những ngọn đèn điện được trang hoàng và thắp sáng. Ngôi sao trên tháp chuông tỏa rực giữa một vùng đồi núi âm u, tịch liêu như đang mời gọi mọi người nhanh chân trở về giáo đường. Tiếng chuông đã bắt đầu ngân vang khi đồng hồ điểm 7 giờ. Trước tiền sảnh thánh đường, có hàng ngàn người đang chờ đợi buổi canh thức. Trong giờ khai mạc đêm canh thức, Linh Mục Giacobbe Hoàng Gia Công, dòng Thánh Tâm, nói lên tầm quan trọng của giờ canh thức và nêu cao tinh thần thực thi sống lời Chúa, như trong thư Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra cho năm 2006 này. Buổi canh thức, sau hơn một giờ đồng hồ tạm khép lại, sau ít phút nghỉ ngơi, là thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Linh Mục Hoàng Gia Công tiếp tục chủ tế thánh lễ, vì cha xứ Phêrô Nguyễn Đại dâng lễ tại giáo xứ Sơn Thủy, nơi mà cha đang kiêm nhiệm. Trong nhà thờ không còn chỗ trống. Các dãy ghế, ngày thường ngồi 4 người một băng, mà hôm nay phải thêm 5-6 người. Một lượng lớn người nữa còn đang phải ngồi ngoài hành lang, tường hoa hay đứng ngó qua cửa sổ. Trong bài giảng, cha Gia Công chia sẻ về sự khiêm hạ của Chúa Hài Đồng, Ngài nhấn mạnh đến vấn đề tôn trọng sự sống. Sau thánh lễ, cộng đoàn tập hợp đông đảo ngoài sân nhà thờ để chung vui Giáng sinh. Một công nhân của công ty thủy điện cho biết, đêm nay có khoảng 30 người trong công ty của anh đã về đây để tham dự lễ Giáng sinh. Họ đến từ các tỉnh miền Bắc và đa số là người không Công giáo. Anh Tiến là một công nhân người Công giáo, cảm thấy hạnh phúc và vui sướng, không khác gì tham dự thánh lễ ở Hà Tây, quê hương của anh. Là một giáo xứ mới được chính thức thành lập vào dịp lễ Giáng sinh năm 1994, giáo điểm Bình Điền hình thành lên từ những giáo dân âm thầm quy tụ nhau lại vào năm 1975, khi mà nhà nước có chính sách đưa dân đến sinh sống tại vùng kinh tế mới. Những người giáo dân đầu tiên này đã cùng nhau đọc kinh và cầu nguyện tại gia đình cho đến năm 1988, Một vài người giáo dân được về lại thành phố và báo cho tòa tổng giám mục biết về tình hình nơi đây. Họ ngỏ lời muốn xin sự quan tâm đặc biệt của giáo quyền và muốn có linh mục lên giúp họ. Niềm mong ước được thỏa mãn, từ đó các linh mục đi về hàng tuần để làm mục vụ và hướng dẫn dạy dỗ, nhưng vẫn còn trong sự âm thầm vì khó khăn về phía chính quyền. Mãi cho đến năm 1994, chính quyền mới đáp ứng nhu cầu của các tín hữu và đồng ý cho Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể công khai trao giáo điểm Bình Điền cho Hội dòng Thánh Tông phụ trách dưỡng giáo và truyền giáo. Đức Tổng giám mục đặt linh mục Mikanhi Nguyễn Văn Châu dòng Thánh Tông làm cha xứ Tiên Khởi. 4 năm sau đó, tức là vào năm 1998, ngôi thánh đường đầu tiên được xây dựng trên phần đất của ông bà Nguyễn Chức dân cúng. Được biết cách đây vài năm, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã âm thầm lên phục vụ và mở một cơ sở nhỏ ở gần giáo xứ để dễ bề cộng tác với cha xứ trong việc chăm lo về lâu dài trong sứ vụ truyền giáo. Các chị chưa được chính thức cư trú tại đây, nhưng được ở tạm thời và cho các em dân tộc nội trú cùng ở tại cơ sở này để học hành. Giáo xứ Bình Điền cách thành phố Huế khoảng 35 cây số về hướng Tây. Theo nguồn tin địa phương cho biết, tổng số dân của 4 xã là hơn 9.000 người, đa phần là người Kinh, số còn lại là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Hiện tại số giáo dân ở giáo điểm này có khoảng 500 người. Họ sống rải rác trong các xã Bình Điền, Bình Thành, Hương Bình và Hồng Tiến. Cũng tin Việt Nam, lễ kỷ niệm cung hiến nhà nguyện Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Sài Gòn. Sáng thứ Ba vừa qua ngày 27 tháng 12, trong không khí của những ngày lễ Giáng sinh còn động lại, Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, gốc Mến Thánh Giá Phát Diệm, cùng Hiệp dân Thánh lễ kỷ niệm 5 năm cung hiến nguyện đường của nhà dòng. Thánh lễ do Đức Giám mục Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống chủ tế, cùng hơn 20 linh mục đồng tế. Khách mời đa phần là những người ân nhân, thân nhân của hội dòng, quý nữ tu đại diện các hội dòng khác, quý nam tu sĩ, và tất cả các nữ tu thuộc hội dòng từ khắp nơi trở về ngôi nhà chính, để cùng hiệp dân lời tạ ơn Thiên Chúa, ban cho hội dòng có được một ngôi nhà nguyện thật khang trang này. Ngôi thánh đường của hội dòng này, tuy đã được cung hiến cách đây đúng 5 năm, do Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, vậy mà thời gian không làm thay đổi, trông vẫn mới như ngày nào. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Giuse đã nói về câu chuyện ông Lùn Gia Kiêu gặp Chúa bằng tất cả sự tin nhanh của mình, vì biết rằng, cứ với sự thường thì nhỏ bé như ông, làm sao mà nhìn được Chúa Giêsu khi Ngài đi qua nơi ngôi làng mà ông trú ngụ. Ông đã nghĩ ra một cách leo lên cành cây cao để được nhìn Chúa cho rõ hơn. Ông không ngờ rằng Chúa lại nói với ông, hôm nay ta sẽ đến và ở lại nhà ông. Và với niềm hạnh phúc bất ngờ đó, ông Gia Kêu đã thay đổi tất cả con người cũ của mình, từ một con người chuyên bóc lột kẻ khác, mà trở nên giàu có, từ một con người rất coi trọng của cải vật chất, mà nay đã dám tuyên bố, nếu ai đã từng bị tôi làm thiệt hại một, nay tôi sẽ đền gấp 4. Do đó, nếu chúng ta biết tận dụng những biến cố mà Chúa đem đến để trở thành những cơ hội có thể làm cho cuộc đời chúng ta khác đi, để như ông Gia Kêu, chúng ta cũng sẽ trở thành một con người mới, biết sống tốt hơn, quảng đại hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhận định về các biến cố của giáo hội trong năm qua, khi tiếp kiến giáo triều Roma hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 12, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi gặp gỡ với các thành viên giáo triều Roma hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 12, Đức Thánh Cha đã duyệt lại những biến cố chính đã xảy ra trong giáo hội trong năm qua, theo cái nhìn của chính Ngài. Đức Thánh Cha đã nhắc lại những biến cố sau đây. cuộc từ trần của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Việc Bế mạc Năm Thánh Thể, và kỷ niệm 40 năm kết thúc Công đồng chung Vatican II. Về đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài giảng như sau. Kính thưa quý Đức Hồng Y, thưa quý Chư Huynh Giám Mục, anh em thân mến trong hàng linh mục, và tất cả anh chị em thân mến. Thánh Augustino đã nói, hãy tỉnh thức trỗi dậy, hỡi người, bởi vì Thiên Chúa đã xuống thế làm người vì ngươi. Với lời trích trên của Thánh Augustino, mời gọi con người hãy đón nhận ý nghĩa đích thực của biến cố Chúa Kitô Giáng Sinh. Tôi muốn bắt đầu cuộc gặp gỡ hôm nay với quý chư huynh và anh chị em tất cả, những cộng tác viên thân mến của giáo triều Roma, nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp đến. Tôi xin gửi đến mỗi người lời chào thân tình nhất, vừa cảm tạ tất cả vì những tâm tình mộ mến mà Đức Hồng Y Niên Trưởng vừa đại diện nói lên. Tôi cũng xin cảm tạ Đức Hồng Y nữa. Quá thật, Thiên Chúa đã làm người vì chúng ta. Đây là sứ điệp mà mỗi năm vang lên từ hang đá âm thầm tại Bethlehem cho đến những nơi xa xôi nhất trên mặt đất này. Giáng sinh là ngày lễ của ánh sáng và hòa bình, là ngày của niềm kinh ngạc nội tâm và của niềm vui được lan tỏa khắp nơi trong vũ trụ bởi vì Thiên Chúa đã làm người. Từ hang đá khiêm tốn tại Bethlehem, con hằng hữu của Thiên Chúa Cha đã trở nên con trẻ bé thơ và ngỏ lời với mỗi người chúng ta. Ngài thức tỉnh chúng ta và mời gọi chúng ta hãy tái sinh trong Ngài, bởi vì cùng với Ngài, chúng ta có thể sống mãi mãi trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh. Từ con tim đầy niềm vui phát sinh từ ý thức về biến cố Giáng Sinh, chúng ta hãy trở lại trong tinh thần với những gì đã xảy ra trong năm sắp kết thúc. Còn đang ảnh hưởng trên chúng ta, những biến cố vĩ đại đã ghi đậm nét trong đời sống của giáo hội. Tôi nghĩ trước hết đến cuộc ra đi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến của chúng ta, sau một thời gian dài chịu đau khổ và từ từ mất đi khả năng nói ra tiếng. Không một vị giáo hoàng nào đã để lại cho chúng ta số lượng to lớn những văn kiện như vậy. Không một vị giáo hoàng nào trước đó đã đi thăm khắp nơi trên thế giới nhiều như Ngài, và không một vị giáo hoàng nào trước đây đã ngỏ lời trực tiếp với dân chúng của tất cả các đại lục. Nhưng, cuối cùng, Ngài đã phải đi qua con đường đau khổ và thinh lặng. Chúng ta không thể nào quên được những hình ảnh của Chủ nhật lễ lá năm 2005 này, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tay cầm cành lá ô liu và với dung mạo của một người đang chịu đau khổ, đứng bên cửa sổ để chúc lành cho chúng ta. Một sự chúc lành của Chúa, đấng sắp bước vào con đường tiến đến thập giá. Sau đó chúng ta cũng không thể quên được hình ảnh khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đứng trong nhà nguyện riêng và tay cầm thánh giá Chúa, tham dự vào buổi đi đàn thánh giá tại hí trường Colosseo. Trước đó nhiều lần Ngài đã đích thân hướng dẫn buổi đi đàn thánh giá tại Colosseo, và cả chính Ngài cũng đã vác lấy thánh giá đi vài chặng. Cuối cùng, hình ảnh Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thinh lặng ban phép lành vào trưa Chủ nhật phục sinh. Qua tất cả những đau khổ Ngài chịu, chúng ta nhìn thấy chiếu tỏa lời hứa sự phục sinh, lời hứa sự sống đời đời. Bằng lời nói và việc làm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao lại cho chúng ta những điều cả thể, nhưng cũng không kém quan trọng hơn. Bài học mà Ngài dạy cho chúng ta từ ngay tòa sự đau khổ và sự thinh lặng. Trong cuốn sách cuối cùng của Ngài có tựa đề Ký ức và căn tính, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng ta một giải thích về sự đau khổ. Và lời giải thích này không phải là một lý thuyết thần học hay triết học, nhưng là một kết quả chín mùi sau khi đã trải qua con đường dài chịu đau khổ, với sự nâng đỡ của đức tin vào Chúa chịu đóng đinh. Lời giải thích mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã soạn ra trong Đức Tin là lời giải thích mang đến một ý nghĩa cho kinh nghiệm sống sự đau khổ trong sự hiệp thông với Chúa. Lời giải thích đó nói với chúng ta qua việc Ngài chịu đau khổ trong âm thầm tĩnh lặng, vừa biến đổi đau khổ thành một sứ điệp cao cả. Ngay từ khởi đầu, cũng như vào cuối tập sách vừa nói trên, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho thấy Ngài bị đánh động sâu xa bởi cảnh do quyền lực của sự dữ gây ra, và là cảnh mà chúng ta, vào lúc kết thúc thế kỷ 20, đã được dịp cảm nghiệm một cách thật bi thảm. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Đây không phải là sự dữ trong tầm mức nhỏ, nhưng là sự dữ có tầm mức lớn lao. Một sự dữ đã được nhập vào những cơ cấu của nhà nước để thực hiện công việc tai hại của nó. Một sự dữ được tổ chức thành hệ thống. Nhưng thử hỏi phải chăng không ai chế ngự được sự dữ? Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Maria lớn lên và sinh hoa kết trái. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Cuộc sống đức tin là một sự sinh trưởng liên tục. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 2 câu 50, chúng ta đọc thấy: Và Chúa Giêsu đã lớn lên trong khôn ngoan, vóc dáng và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và loài người. Đoạn văn ngắn ngủi này tóm kết giai đoạn thường được gọi là cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth. Trong truyền thống giáo hội, Nazareth là một biểu tượng có nhiều ý nghĩa. Nói chung, Nazareth gợi lên cuộc sống đơn giản và làm lụng vất vả. Đối với cha Charles de Foucault, người đã khơi mào lý tưởng tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu, Nazareth là cung cách hoàn hảo nhất để sống dưới răng yêu thương của Chúa Giêsu. Cha Charles de Foucault viết về lý tưởng của tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu như sau. Mục đích mà chúng tôi đeo đuổi chính là hiểu được bao nhiêu có thể cuộc sống của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đối với người sáng lập dòng thánh thể vào thế kỷ thứ 19 là cha Aimar, Nazareth là một biểu trưng của việc tôn thờ thánh thể. Như Đức Mẹ đã tôn thờ mầu nhiệm Thiên Chúa trong suốt 30 năm tại Nazareth. Cũng thế, các cộng đoàn thánh thể cũng muốn thờ lạy Chúa Giêsu trong thánh thể. Từ đó chỉ còn một bước ngắn để thấy Nazareth như là một hình ảnh của đời sống chiêm nghiệm. Đức Mẹ đã sống 30 năm tại Nazareth, luôn luôn kết hiệp mật thiết với Con Mẹ. Như vậy, những ai được mời gọi sống đời chiêm nghiệm cũng phải sống ẩn dật với Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Nazareth cũng là chìa khóa để tìm kiếm thánh ý Chúa trong đời sống đức tin. Vị sáng lập dòng Marist là cha Jean Collin vào cuối đời đã nói như sau: Mỗi khi gặp khó khăn, tôi liền tìm đến căn nhà Nazareth, và từ đó tôi thấy được điều mình phải làm. Từ những chia sẻ trên đây của các bậc thầy trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng nhận ra rằng Nazareth là biểu trưng của sự trưởng thành trong đời sống đức tin. Lớn lên là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đã dành nhiều bài dụ ngôn để mô tả về sự lớn lên của nước Chúa. Ngài so sánh sự lớn lên của nước Chúa với sự lớn lên của một hạt cải. Hạt cải là một hạt giống nhỏ bé nhất, nhưng khi lớn lên thì thành một cây lớn đến nỗi chim trời có thể đến nương náu. Chúa Giê-xu đã được mẹ Maria dưỡng dục và lớn lên. Mỗi tín hữu Kitô cũng phải để cho Chúa Giê-xu lớn lên và đạt được tầm mức viên mãn trong họ. Trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã để lại cho chúng ta nhiều chứng từ nhất về sự lớn lên của Chúa Giê-xu trong Ngài. Thánh nhân rất nhiều lần sử dụng hình ảnh của sự lớn lên. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Ngài viết rằng Ngài mong chiếm đoạt Chúa Kitô, cũng như đã được Chúa Kitô chiếm đoạt. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Ngài bảo chúng ta phải lớn lên trong mọi sự cho đến khi đạt được tầm mức viên mãn của Chúa Kitô. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 23, Thánh Phaolô viết rằng, toàn thể tạo vật rên xiết và quằn quại như sắp sinh con. Không phải tạo vật mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng, khi chờ mong hình ảnh của con cái Chúa được tỏ lộ trong chúng ta. Chúa Kitô càng lớn lên trong người tín hữu Kitô, thì họ càng trở nên mạnh mẽ hơn để mang lấy gánh nặng của cuộc sống. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 38, Thánh Phaolô đã làm chứng như sau. Tôi tin chắc điều này là, không có gì, dù là sự chết hay sự sống, dù là hiện tại hay tương lai, dù là quyền lực, dù là chiều cao hay chiều sâu, không có bất cứ thụ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, được làm cho tỏ hiện trong Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Được trang bị bằng quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta có thể phục vụ người khác như Chúa Ki-tô đã phục vụ, và thực thi được những hành động cứu rỗi trong thế giới. Thánh Phaolô luôn cảm nhận được quyền năng và sức sống của Thiên Chúa trong Ngài. Chính nhờ quyền năng ấy mà Ngài đã trở thành Do Thái cho người Do Thái, Hy Lạp cho người Hy Lạp, mọi sự cho mọi người. Chúa Kitô đã đạt được tầm mức viên mãn trong con người của Thánh Phaolô, đến độ thánh nhân đã thốt lên trong thư gửi giáo đoàn Galata, đoạn 2, câu 20. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Và để cho Chúa Kitô được sinh ra và lớn lên trong các tín hữu, thánh nhân cũng chấp nhận mọi đau khổ. Đau khổ là định luật của sự trưởng thành. Chẳng có sự trưởng thành đích thực nào mà không đòi hỏi hy sinh, từ bỏ. Mỗi một giai đoạn của sự trưởng thành trong đời sống đức tin, từ tuổi thơ đến thiếu niên, từ thanh niên đến trưởng thành, tất cả đều diễn ra trong sự thanh luyện. Mảnh đất chỉ thực sự trở thành phong phú khi nó được cày xới và dọn sạch khỏi mọi cỏ dại. Trong cộng đồng tín hữu, sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng chỉ có được nhờ các bí tích. Chúng ta được tái sinh nhờ phép rửa. Chúng ta được hứa hẹn sẽ trở thành con cái Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi xiềng xích của sự dữ. Và nhờ ơn Chúa chúng ta có thể đạt được sự hoàn hảo. Trong bí tích thánh thể, chúng ta không ngừng gặp gỡ với Chúa Kitô. Ngài đến trong chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta. Cũng như mẹ Maria đã đón rước Chúa vào trong mẹ, chúng ta cũng đón rước Ngài vào trong chúng ta. Như mẹ đã cưu mang Chúa Giê-xu và lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth, chúng ta cũng có thể mang Chúa đến với người khác. Nếu chúng ta cảm thấy yếu đuối hay vấp ngã trên đường, Ngài ban cho chúng ta tình yêu tha thứ của Ngài trong bí tích sám hối và qua bí tích sức dầu bệnh nhân.
nhưng dù chúng ta có yếu đuối, Ngài vẫn sai chúng ta đi vào trong thế gian. Trong bí tích thêm sức, tất cả mọi tín hữu Kitô đều được trang bị để đi vào thế gian. Trong bí tích hôn phối, vợ chồng được mời gọi và ban cho khả năng để xây dựng một gia đình Kitô. Trong bí tích truyền chức thánh, linh mục lại được sai đi rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích, hướng dẫn dân chúng trên con đường đức tin và xây dựng cộng đồng tín hữu. Dĩ nhiên, các bí tích không chỉ là những nghi thức được cử hành và dừng lại trong bốn bức tường của nhà thờ, mà phải được hiện thực trong cuộc sống mỗi ngày. Tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta cảm nhận được trong các bí tích cần phải được đáp trả lại trong cuộc sống mỗi ngày. Như vậy, sự trưởng thành trong đức tin cần phải được biểu lộ qua sự lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và con người. Không có tình yêu đối với tha nhân, thì mọi việc đạo đức đều giả tạo. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày 1 tháng Giêng năm 2006. Nơi phần thứ tư này, Đức Thánh Cha trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể, qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Đức Thánh Cha viết như sau, bắt đầu số 12. Nhìn vào khung cảnh hiện nay trên thế giới, chúng ta có thể vui mừng ghi nhận vài dấu hiệu khả quan trên con đường xây dựng hòa bình. Thí dụ như, tôi nghĩ đến con số giảm bớt những cuộc xung đột vũ trang. Đây là những bước tiến tuy khá nhỏ trên con đường hòa bình, nhưng đã có thể mở ra cho thấy một tương lai có nhiều an lành hơn, nhất là cho những dân tộc phải chịu khổ tại Palestine, quê hương của Chúa Giêsu, và cho dân chúng tại dài dùng Phi Châu và Á Châu. Từ nhiều năm qua, chờ đợi cuộc kết thúc tích cực của những con đường đã được mở ra để ổn định hòa bình và hòa giải. Đó là những dấu hiệu đầy an ủi, cần được xác nhận và củng cố, bởi hành động đồng tâm hiệp lực và không biết mệt mỏi, nhất là từ phía cộng đồng quốc tế và của những tổ chức của cộng đồng quốc tế này, nhắm phòng ngừa những xung đột và đưa ra những giải pháp an hòa cho những xung đột đang diễn ra. Số 13. Tuy nhiên, tất cả những điều trên không nên đưa chúng ta đến sự lạc quan không chính xác. Thật vậy, người ta không thể quên rằng buồn thay còn đang diễn ra những xung đột huynh đệ đẫm máu và những cuộc chiến tàn phá đang gieo rắc tại những vùng rộng lớn trên thế giới, nước mắt và chết chóc. Có những hoàn cảnh trong đó cuộc xung đột còn ẩn ngầm như lửa khuất dưới lớp tro, có thể bùng lên gây nên những tàn phá rộng lớn không thể ngờ trước được. Những thẩm quyền nào, thay vì thực hiện những gì có thể trong quyền của họ để cổ võ một cách hữu hiệu cho hòa bình, mà lại khơi dậy nơi dân chúng những tâm tình thù hận đối với những quốc gia khác, thì họ phải chịu trách nhiệm thật nặng nề. Tại những vùng đặc biệt dễ gặp nguy, họ gây ra nguy hiểm cho những cân bằng còn mỏng giòn vừa mới đạt được bằng những thương thuyết cực nhọc, và như thế góp phần làm cho tương lai của nhân loại trở nên bất an hơn và có nhiều mây mù che khuất. Rồi còn phải nói gì nữa
về những chính phủ dựa vào những vũ khí nguyên tử để bảo đảm sự an ninh cho đất nước của họ. Cùng với vô số người thiện chí, chúng ta có thể quả quyết rằng viễn tượng bảo đảm an ninh bằng vũ khí nguyên tử như vừa nói trên, ngoài việc nó có tính cách gây sợ, lại còn là viễn tượng gây ra lầm tưởng. Thật vậy, trong cuộc chiến nguyên tử, có lẽ không có những kẻ chiến thắng, nhưng tất cả đều là nạn nhân cả. Sự thật của hòa bình đòi hỏi rằng, tất cả những chính phủ có vũ khí nguyên tử cách công khai hay ngấm ngầm che giấu, cũng như những chính phủ đang có những ý định chế tạo vũ khí nguyên tử cho chính mình họ, đòi hỏi tất cả cùng chung sức đảo ngược lại hướng đi bằng những chọn lựa rõ ràng và vững vàng, vừa từ từ và đồng ý chung với nhau hướng đến một cuộc giảm bớt vũ khí nguyên tử. Những tài nguyên nhờ thế mà được giành lại đều có thể được sử dụng trong những dự án phát triển hữu ích cho tất cả mọi người dân và trước hết cho những kẻ nghèo cùng nhất. Số 14. Về vấn đề này, người ta không thể không ghi nhận với tâm hồn u buồn những con số về việc gia tăng đáng ngại những chi phí quân sự và gia tăng việc buôn bán vũ khí luôn luôn có lợi lớn, trong khi đó thì bị dừng lại trong dũng bùng của thái độ lãnh đạm, diễn tiến chính trị và pháp lý được cộng đồng quốc tế đề ra, để củng cố con đường tài giảm vũ khí. Thử hỏi, tương lai hòa bình như thế nào có thể có được, nếu người ta cứ tiếp tục đầu tư trong việc sản xuất những vũ khí và trong việc nghiên cứu để chế tạo những loại vũ khí tối tân mới? Lời cầu chúc phát sinh từ thâm sâu tâm hồn là ước chi cộng đồng quốc tế biết gặp lại sự can đảm và lẽ khôn ngoan để đề ra một cách xác tính và cùng chung với nhau việc tài giảm vũ khí, vừa áp dụng cụ thể quyền mọi người, mọi dân tộc được hưởng hòa bình. Với dấn thân duy trì điều thiện hảo hòa bình, những cơ quan khác nhau của cộng đồng quốc tế có thể có lại uy tín cần thiết để làm cho những sáng kiến của họ được đáng tin và nhất quyết. Số 15. Những kẻ đầu tiên được hưởng lợi từ chọn lựa cương quyết giảm bớt vũ khí sẽ là những quốc gia nghèo, đang đòi hỏi và có quyền đòi hỏi như thế, đang đòi hỏi việc thực hiện cách cụ thể quyền được phát triển, sau biết bao lời hứa. Quyền được phát triển đã được tái xác nhận cách long trọng cả trong phiên họp khoáng đại mới đây của Tổ chức Liên Hiệp Quốc để mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Xác nhận niềm tin tưởng vào cơ quan quốc tế này, Giáo hội Công giáo cầu chúc một cuộc canh tân cơ cấu và canh tân đường lối hoạt động, nhằm làm cho cơ quan quốc tế này có khả năng đáp ứng những đòi hỏi mới của thời đại, được ghi dấu bởi hiện tượng toàn cầu hóa. Tổ chức Liên Hiệp Quốc cần trở thành một dụng cụ luôn hữu hiệu hơn trong việc cổ võ trong thế giới những giá trị của công bằng, liên đới và hòa bình. Về phần mình, trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận từ đấng sáng lập, Giáo hội không mệt mỏi công bố khắp nơi tin mừng hòa bình. Được linh động bởi ý thức vững mạnh cống hiến việc phục vụ cần thiết cho tất cả những ai dấn thân cổ võ hòa bình, Giáo hội nhắc lại cho tất cả rằng, để được đích thật và bền vững, hòa bình phải được xây dựng trên đá tảng của sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người. Chỉ sự thật này mới có thể huy động các tâm hồn thực hiện sự công bằng, mở rộng các tâm hồn đón nhận tình yêu và sự liên đới, khuyến khích tất cả mọi người hoạt động cho một nhân loại thật sự tự do và liên đới. Phải, chỉ trên sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người mà chúng ta có thể thiết lập những nền tảng cho hòa bình đích thật. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2006. Giờ đây, chúng ta đọc số kết luận của sứ điệp hòa bình số 16. Đức Thánh Cha mời gọi những kẻ tin vào Chúa Kitô hãy dấn thân xây dựng hòa bình dựa trên mệnh lệnh yêu thương của Chúa. Đức Thánh Cha viết như sau, số 16. Kết thúc sứ điệp này, giờ đây tôi muốn ngỏ lời cách đặc biệt với những ai tin vào Chúa Kitô để mời gọi họ một lần nữa hãy trở nên những môn đệ biết chú ý và luôn sẵn sàng của Chúa. Thưa anh chị em thân mến, nhờ lắng nghe phúc âm, chúng ta học biết xây dựng hòa bình trên sự thật của một cuộc sống hàng ngày được gợi hứng theo mệnh lệnh tình thương. Điều cần thiết là mỗi cộng đoàn hãy dấn thân trong công cuộc mạnh mẽ và có tổ chức trên bình diện giáo dục và làm chứng. Chứng tá này làm lớn lên trong mỗi người ý thức về tính cách khẩn thiết của việc khám phá mỗi ngày một sâu xa hơn sự thật của hòa bình. Đồng thời tôi cũng yêu cầu gia tăng lời cầu nguyện, bởi vì hòa bình trước hết là hồng ân của Thiên Chúa mà con người cần không ngừng cầu xin. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, lời loan báo và chứng tá về sự thật của hòa bình sẽ có sức xác tín và chiếu tỏa. Với lòng tin tưởng con Thảo, chúng ta hãy đưa mắt nhìn về mẹ Maria, mẹ của Hoàng tử Hòa Bình. Vào khởi đầu của năm mới này, chúng ta hãy xin mẹ trợ giúp cho toàn thể dân Chúa trong mọi hoàn cảnh, được trở thành kẻ xây dựng hòa bình. Vừa để cho chính bản thân mình được soi sáng bởi sự thật làm cho con người được tự do. Nhờ lời khẩn cầu của mẹ, ước chi nhân loại có thể tăng trưởng trong việc tôn trọng điều thiện hảo căn bản này, và dấn thân củng cố sự hiện diện của Chúa trong thế gian, ngõ hầu tạo ra một tương lai an bình hơn, an ninh hơn cho những thế hệ đến sau. Từ Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2005, ấn ký Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời buồn đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Những bí tích của đời sống Kitô hữu. Bí tích Thánh Kinh. Các bí tích có mục đích tạo nên sự tiếp xúc giữa con người và lời Chúa, ở chính nơi mà lời ấy được tuyên bố cho phần rỗi của ta, tức là ở nơi con người Đức Giêsu trong hành vi cứu thế của Ngài. Người ta gọi chúng là bí tích, vì lẽ chúng là những mầu nhiệm. Qua trung gian của chúng, mầu nhiệm cứu thế ở trong Đức Giêsu Kitô có thể đến với chúng ta. Thánh Kinh cũng là một thứ bí tích ngoại hạng, dĩ nhiên, nhưng cũng sánh được với 7 bí tích khác. Bởi vì cũng như 7 bí tích này, Thánh Kinh có mục đích làm cho ta được kết hợp với lời cứu rỗi ở trong Đức Kitô cứu thế. Lời Chúa duy nhất đã từ nơi Chúa Cha đi xuống với thế gian, mang theo nhiều lời khác, giống như những vòng sóng lan ra do việc ngôi lời rơi xuống làm người ở trong bản tính nhân loại. Chúng lan ra chung quanh ở trong thời gian, cho tới thời nguyên thủy, và cho đến lúc tận cùng. Cũng có thể nói chúng giống như một tiếng vang cứ truyền đi mãi do lời đã nói ở trong việc nhập thể cứu chuộc. Không phải chính lời Chúa đã đích thân nói với chúng ta ở trong Kinh Thánh. Đó là muôn tiếng nói của loài người. Nhưng nguồn gốc của những tiếng đó vẫn là chính Chúa khi Ngài tuyên bố lời Ngài để cứu chuộc ta. Những tiếng đó phục vụ kế hoạch của Chúa, mà Đức Kitô là sự sung mãn. Chúng có mục đích dẫn loài người trở về với trung tâm đã phát và đã truyền chúng ra, tức là chính mầu nhiệm cứu chuộc ở trong Đức Kitô. người ta có thể bảo Kinh Thánh cũng là một bí tích để sáp nhập người ta vào cơ thể Đức Kitô cứu thế theo cách thức riêng của nó. Kinh Thánh là sự hiện diện của Đức Kitô cứu thế. Ngay từ thời các giáo phụ, thần học đã quen xích hai mầu nhiệm này lại gần nhau: mầu nhiệm sách thánh và mầu nhiệm nhập thể. Giữa hai mầu nhiệm có một sự tương tự thật sự. Bossuet đã có lần nói, ngôi lời đã mặc một thứ cơ thể thứ hai, đó là sách thánh. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần ở nơi trinh nữ Maria, tư tưởng độc đáo của Thiên Chúa, tức là ngôi lời, đã mặc lấy bản tính nhân loại với tất cả những khiếm khuyết của nó, để sống ở giữa loài người chúng ta. Nhờ một tác động khác của Thánh Linh ở nơi các tác giả thánh, ở nơi lòng trí tuệ của họ, tư tưởng của Thiên Chúa cũng đi vào trong nhân loại, mặc lấy hình thức tư tưởng loài người, để cùng sống ở giữa loài người chúng ta. Tư tưởng Thiên Chúa đã được quan niệm từ đời đời ở trong vĩnh cửu với những đặc tính duy nhất, thánh thiện vô biên. Nay lại được quan niệm ở trong thời gian với khuyết điểm của những cái thuộc về thời gian là tản mát, đa tính và hạn chế. Được quan niệm qua trí tuệ của nhiều người cũng bị hạn chế trong các khuôn khổ chật hẹp của bản tính nhân loại và của môi trường cùng thời đại. Như vậy, tư tưởng Thiên Chúa đã phải từ bỏ địa vị cao quý, mặc lấy hình thức tôi đòi, để đến sống giữa chúng ta. Trong phụng vụ lễ thánh thể, giáo hội hân hoan hát lên nỗi sung sướng được ngôi lời nhập thể ở với mình trong thánh thể bằng những lời sau. Chẳng có và chẳng hề bao giờ có một dân tộc vĩ đại nào được thần thánh ở gần mình như Thiên Chúa ở gần chúng ta. Thế mà những lời ấy lại mượn ở trong sách Đệ Nhị Luật, nói lên vinh dự của dân Do Thái được Chúa nói với mình, và mình có tư tưởng cùng tôn ý của Chúa ở trong các sách thánh, để có thể luôn luôn mang theo với mình. Hỏi xem có dân tộc lớn lao nào có luật pháp và tục lệ chính đáng như luật pháp của ta chăng? Như vậy những lời ca tụng nhập thể và thánh thể, thoạt đầu chỉ là những lời dùng để ca tụng sách thánh, là như lần nhập thể thứ nhất của tư tưởng Thiên Chúa. Sau khi đã ca tụng rất lâu nguồn gốc thánh thiện và các đặc tính vĩnh cửu của Đức Khôn Ngoan, ta đã xuất thân từ miệng đấng tối cao. Trước các thế hệ và ngay từ buổi đầu Ngài đã dựng nên ta. Sách truyền đạo kết luận, tất cả những cái đó không là gì khác sách giao ước của Thiên Chúa tối cao. Sách ấy tràn ngập khôn ngoan khác nào như nước sông Phison và như sông Tigre vào mùa hoa quả. Nhờ Thánh Kinh, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã thật sự nhập thể và chảy trong sách thánh, khác nào như dòng sông ở giữa hai bên bờ. Đối với sự hiện diện cao quý đó, dân Israel ngày trước đã có một lòng phụng thờ sùng ái. Họ đặt hai bia đá luật ở trong hòm bia. Ở trong hội đường họ đặt thánh kinh trong một cái tủ khác ở trước mặt dân, và đó là đồ thờ duy nhất. Họ chỉ dám sờ vào sau khi đã rửa tay sạch sẽ, và với một thái độ khúm núm tôn thờ. Ở trong Tân Ước, sự hiện diện đó còn gần và rõ hơn nữa, bởi vì trước khi trở thành tư tưởng và chữ viết của loài người, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã mặc lấy xác thể, khiến các sách Tân Ước không còn phải chỉ là phản ảnh của việc nhập thể, mà thực sự đã trở thành một bí tích về sự hiện diện nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Chính Ngài là tác giả của Tân Ước. Các chi thể, tức là các tông đồ, đã viết những điều mà đầu đã linh ứng cho. Đức Kitô đã đọc cho họ như đọc cho bàn tay, viết về lời nói cùng việc làm của Ngài, mà Ngài muốn cho chúng ta biết. câu văn sau đây của Thánh Gioan cho chúng ta thấy, cạnh sườn hé mở của Đức Kitô vinh hiển là như nguồn mạch để vọt ra các sách Tân Ước. Ai khát hãy đến với ta, và ai tin ta thì hãy uống, vì Thánh Kinh nói, sẽ có những dòng sông nước hằng sống vọt ra từ lòng người. Từ đây lòng Chúa Kitô sẽ có những dòng sông chảy ra. Muốn dịch kiểu nói do Thái đó, có thể nói, những dòng sông kia chảy ra từ trái tim Chúa Kitô. Và Ngài nói lời đó về Thánh Linh mà những tín hữu của Ngài sắp nhận lãnh được. Ngài nói lời đó về Thánh Linh mà các tiên tri đã loan báo sẽ được đổ tràn xuống, linh láng ở trong thời kỳ cuối cùng. Cơ thể thánh thiện của Đức Kitô là như tảng đá ở núi Sinai ngày trước. Lưỡi đồng đâm vào liền làm chảy vọt ra những dòng sông Tân Ước, những ân sủng của nước trời, kể cả những ơn của Thánh Kinh, để linh ứng cho người viết, để ban ơn cho người đọc, để thế gian được sống nhờ đó. Tất cả những thứ nước đó đã chảy ra từ cạnh sườn hé mở của Chúa trong ngày cứu chuộc vinh quang. Trước ngày đó, chưa có Thánh Thần được thông ban, vì Đức Kitô chưa được vinh hiển. Thánh Gioan Ed đã có lần kêu lên, ôi trái tim đấng tôi yêu mến, tôi thờ lại người như mạch suối của các lời Thánh Kinh. Các thánh sử đã tới và đã lần lượt uống nước suối đó. Thần vụ ngày lễ Thánh Gioan Tông Đồ viết, người đã uống nước phúc âm ở suối trái tim Chúa.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, một hồ sơ mật vừa được tiết lộ cho biết nhà độc tài cộng sản khét tiếng của Liên Xô, ông Joseph Stalin, đã từng ra lệnh cho một khoa học gia thực hiện cuộc lai giống giữa người với khỉ để thành lập một binh đoàn siêu đẳng. Theo một tờ báo xuất bản tại Scotland giữa thập niên 20, nhà khoa học nuôi thú hàng đầu của Nga tên là Ilya Ivanov đã được Stalin truyền lệnh như sau. Tôi muốn có một giống người mới, bách chiến bách thắng, vô cảm đối với khổ đau và lạnh nhạt đối với phẩm chất lương thực. Năm 1926, Bộ Chính trị tại Moscow đã gửi yêu cầu này sang Viện Khoa học với lệnh thiết lập một bộ máy chiến tranh sống động. Lệnh này được đưa ra vào giữa lúc Liên Xô vừa mở cuộc thanh chiến khống chế toàn cầu để thiết kế một xã hội mới trong nền kinh tế kỹ nghệ hóa. Chính quyền Cộng sản Liên Xô lúc đó còn đang bận rộn phải thiết kế lại Hồng quân sau các cuộc chiến đầy tổn thất. Vào lúc đó, cũng đang có áp lực phải đi tìm một đội ngũ lao động mới, gồm những người công nhân không biết than phiền, để thực hiện kế hoạch ngũ niên lần thứ nhất với tham vọng gia tăng công nghiệp hóa. Vào thời đó,
nhà khoa học Ivanov rất được trọng vọng. Ông đã từng nổi tiếng dưới thời Sa hoàng Nicholas đệ nhị, khi ông lập ra trung tâm đầu tiên trên thế giới để thụ tinh nhân tạo cho giống ngựa đua. Chính vì thế mà dưới thời Cộng sản, ông liền được cử sang Nam Phi để thực hiện việc thụ tinh nhân tạo giống đời ươi. Dĩ nhiên vào thời điểm ấy, thí nghiệm của Ivanov đã thất bại. Ông về lại Liên Xô cũng để chứng kiến sự thất bại của việc dùng tinh trùng của khỉ để cấy vào trứng các nữ cán bộ tình nguyện. Liên Xô đã thực hiện nỗ lực cuối cùng bằng cách thúc giục Cuba cho mượn một số khỉ để tiếp tục cuộc thí nghiệm. Nhưng tin mật đã tới tai người Mỹ. Báo chí Mỹ đã loan tin này. Một làn sóng phẫn nộ đã dấy lên trên thế giới, khiến Liên Xô từ bỏ ý định cho khỉ lai với người. Ivanov hoàn toàn bẽ mặt. Cùng lúc đó, những cuộc thử nghiệm khác như kế hoạch nông trại tập thể đã kết thúc bằng trận đói năm 1932, khiến cho ít nhất 4 triệu người tại Liên Xô phải chết đói. Chính quyền Cộng sản Liên Xô đã có cách gỡ thể diện. Họ đã tuyên án Ivanov 5 năm tù, và sau đó lưu đày ông thêm 5 năm nữa tại Cộng hòa Trung Á Kazakhstan. Một năm sau đó, người anh hùng Xô Viết này qua đời sau khi ngã bệnh vì đứng trên một sân ga xe lửa lạnh cống. Và các bạn thân mến, chuyện Stalin muốn tạo nên một giống người lai giữa khỉ và người không hoàn toàn là chuyện khoa học viễn tưởng. Ngày nay, với sự thành công của việc sản sinh thú vật bằng phương pháp vô tính, chuyện nhiều người nghĩ đến việc nhân bản hoặc cho người lai giống với thú vật không còn là chuyện viễn vông nữa. Vấn đề chỉ là liệu có người có thể vượt qua lằn ranh của đạo đức không mà thôi. Câu nói thời danh của văn hào Dostoevsky vẫn mãi mãi có giá trị. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì mọi sự đều được phép làm. Thật thế, con người có làm những hành vi vô đạo là vì họ không tin có Thiên Chúa. Những tay đồ tể trong lịch sử nhân loại thiết yếu là những người vô thần. Chính vì chối bỏ Thiên Chúa mà họ mới đang tâm chà đạp con người, hay xem con người chỉ như một thứ dụng cụ có thể chế biến, sử dụng và vứt bỏ hay chà đạp. Mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm của phẩm giá cao cả của con người. Thật thế, chỉ trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, con người mới nhận ra được phẩm giá cao trọng của mình. Thiên Chúa làm người là để cho con người thấy rằng nó mang lấy hình ảnh của chính Ngài. Nếu con người không là hình ảnh của Thiên Chúa, thì chẳng có lý do gì để nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của nó. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mặc khải cho chúng con thấy được phẩm giá cao trọng của loài người chúng con. Trong hài như Giê-xu mà chúng con chiêm ngắm trong máng cỏ, xin cho chúng con cũng biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mỗi một tha nhân, nhất là những kẻ thấp hèn bé mọn nhất trong xã hội.
một đêm đông băng giá, nhân thế còn trong mê man giấc ngủ vui, nào ai có hay Chúa đến đêm lạnh giá, thế nhân hững hờ những giọt lệ tàu rơi. Lạy Chúa hài nhi đã vì con xuống thế,
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.